Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện Hỏa Ngục và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Thánh nữ Faustina đi thăm hỏa ngục, trích trong nhật ký lòng thương xót Chúa, nơi linh hồn tôi, 1741, trích dẫn. Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hỏa ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn, rộng hoang hoác và rùng rợn biết bao. Tôi đã thấy các thứ khổ hình. Khổ hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa. Khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên. Khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi. Khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu, nhưng không hủy diệt linh hồn. Đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng, do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên. Khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng, và mặc dù giữa tối tăm, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau, và mọi thứ độc dữ của các kẻ khác cũng như của chính mình. Khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan. Khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực, căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc, nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan, từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng, không sao tả được. Liên quan đến cung cách họ đã phạm tội, có những hang hốc vào hố sâu cực hình, ở đó những hình thức đau khổ này khác với những hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa thấy những cực hình ấy, nếu như quyền năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi, các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hỏa ngục không hiện hữu hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó không ai có thể tả ra như thế nào. Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh truyền của Thiên Chúa đã xuống vực thẳm hỏa ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hỏa ngục hiện giờ, nhưng tôi đã nhận ra được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hỏa ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải lụy phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhòa so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều, hầu hết các linh hồn trong hỏa ngục là những linh hồn đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao. Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết, xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con thà chịu khổ cực, khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất.
Câu chuyện chứng tích người từ hỏa ngục hiện về, xin thuật lại câu chuyện tại Cái Mơn, Việt Nam. Hiện nay nhà xứ Cái Mơn còn lưu giữ một miếng ván có kích thước 2,5 m và gần 1 m dày hơn 4 cm. Trên miếng ván có một chỗ bị cháy đen, và khuyết xuống giống như phần mông của một người ngồi để kể. Miếng ván này được lưu giữ như là một chứng tích của việc có hỏa ngục và sự thưởng phạt đời đời. Bài viết này được người trực nhà sứ thời cha Sở Thích còn sống ghi lại những lời tường thuật của ông Biện Nguyễn Văn Nhung, cháu gọi ông Biện Đài bằng cố, và của ông Nguyễn Văn Thật. Nay chúng tôi xin mạn phép tóm lại như sau. Khoảng đầu thế kỷ thứ 18 tại Cái Mơn, có một bà lão nọ là người tu xuất đã ngoài 70. Đời sống của bà không tốt, bà bệnh nặng và liệt giường khoảng 3 tháng không ăn uống. Gia đình giữ linh hồn cho bà suốt thời gian ấy đã mỏi mệt. Hôm đó, ông Biện Nguyễn Văn Đài, sau này là trùm họ, đến đọc kinh để giữ linh hồn cho bà. Ông bảo gia đình đi ngủ để ông giữ thay cho một hôm. Khi ông Biện Đài đang sốt sắng nhìn sách đọc kinh, thình lình bệnh nhân ngồi phắt dậy, thổi tắt đèn, rồi ôm lấy cổ ông và đeo cứng người ông. Ông bình tĩnh không la lên sợ làm rối gia đình, và ông cứ mang bà lão trên mình để đi đốt đèn. Đốt đèn xong, ông trở lại giường, gỡ hai tay bà ra khỏi cổ ông và để bà nằm xuống. Bà nằm trong tư thế như thường lệ, hai chân duỗi thẳng, hai tay để lên ngực và vẫn im lặng như người đang hấp hối. Cũng nên biết vào thời điểm này, chưa có dầu lửa và đá lửa, người ta dùng dao đánh vào hòn đá đen cho lửa xẹt vào bông gòn trong ống tre. Khi bông gòn bén lửa, người ta thổi lên cho có ngọn lửa, rồi mới dùng cây roi lấy lửa mồi vào đèn. Cây roi là mảnh vải bằng hai ngón tay, nhúng dầu mù u, xe xoắn lại phơi khô. Đèn dầu mù u thì không bắt lửa nhanh như đèn dầu ngày nay. Chúng tôi nhắc chuyện này để hiểu rằng thời gian ông Biển mang bệnh nhân trên cổ là khá lâu. Ngày hôm sau bà này chết, việc an táng theo nghi thức đạo như thường lệ. Sau khi an táng, gia đình và hàng xóm tập trung để cầu nguyện cho bà, theo như tập tục thường kéo dài một tuần, lâu hơn hay ít hơn là tùy hoàn cảnh gia đình. Một tối nọ khi mọi người đang sốt sắng cầu lễ, bỗng dưng đèn tắt hết, người chết xuất hiện mình đầy lửa, mang dây xích, đến ngồi trên bộ ván, nói lớn tiếng: "Các người đừng cầu nguyện cho tôi nữa, bởi vì tôi đã lỗi đức công bằng, tôi xuống hỏa ngục rồi." Nói bấy nhiêu lời rồi biến mất. Mọi người có mặt chết điếng người, lặng thinh và ngưng đọc kinh, không dám đi một mình về nhà. Ông chủ nhà nói: "Tôi không dám để bộ ván này trong nhà nữa, đem ra sông cái liệm cho nó trôi khuất cho rồi." Nói vậy nhưng có lẽ do quá sợ, ông không dám trở đi nên đã liệng xuống rạch bên hông nhà. Nhà ông ở trên ngọn, nhà ông Biện Đài ở cuối nguồn, nên nước dòng ông Biện đã vớt được tấm ván ghi dấu cái mông của linh mục Sa Hỏa Ngục. Tấm kia trôi mất vì bộ ván gồm hai miếng. Ông Biện Đài cố ý giữ tấm ván lại trong nhà để nhắc nhở con cháu và người đời sau nhớ rằng có hỏa ngục. Ông dặn con cháu sau này không được nói tên người bất hạnh cho ai biết để giữ thanh danh cho họ. Bộ ván này dài gần 3 mét, dày khoảng 8 cm, bằng gỗ sao, gồm hai tấm. Linh hồn hiện về ngồi bên tấm ván này, chống hai chân và hai tay qua tấm ván bên kia. Tấm ván bên này để lại dấu mông, còn tấm ván bên kia là dấu hai bàn tay và hai bàn chân úp xuống. Dấu lửa cháy ăn sâu xuống cả hai tấm ván. Không biết ngày xưa gìn giữ thế nào, nhưng mấy mươi năm sau này, gia đình ông Nguyễn Văn Nhung bỏ phế ngoài vườn cây. Thời chiến tranh, ông Nhung đã dùng để làm hầm núp bom đạn. Chiến tranh chấm dứt, ông lại quăng tấm ván ra bờ mương. Một hôm có người đến ngỏ ý xin miếng ván, gia đình mới cạo rửa và định tống khứ nó đi. Khi hay được sự việc, cha Sở Thích đã ngỏ ý xin và đã đem về lưu giữ tại nhà sứ. Theo lời ông Thật thì có ai đó đã cưa tấm ván mất mấy tấc, có lẽ vì nó dài và nặng nề khó di chuyển nên đã vô tình cưa bớt đi. Ông Biện Nguyễn Văn Nhung thuật lại truyền khẩu của gia đình. Phần ông Nguyễn Văn Thật thì nói theo lời kể của ông Isidoro Võ Văn Vạn, thường gọi là Sáu Vạn, thầy tuồng của Cái Mơn ngày xưa. Ông là con đỡ đầu của đức cha Isidoro Đượm, tên Pháp là Du Mortier, cha Sở Cái Mơn, sau này là giám mục địa phận Sài Gòn. Ông Vạn mất hơn 30 năm nay, thọ 90 tuổi. Theo một số thông tin đáng tin cậy, thì người chết đã hiện về này có thể cùng thời với Thánh Philippe Phan Văn Minh, thánh nhân sinh năm 1815. Như vậy câu chuyện xảy ra cũng khoảng gần 200 năm. Đối chiếu với gia phả của ông Biện Nguyễn Văn Đài thì thời gian này như vậy là đúng. Ông Biện Đài sau thăng chức là Trùm Đài, con của ông Trùm Đài là ông Trùm Thiệu, sống 92 tuổi. Con của ông Biện Thiệu là ông Biện Doang, sống 72 tuổi. Con ông Biện Doang là ông Biện Nguyễn Văn Nhung đã mất sớm, lời kể của Linh Mục Phêrô Phạm Bá Trung. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai câu chuyện nói về ma quỷ và hỏa ngục, trích trong chương 38 của tác phẩm Teresa Avila, Tiểu sử và Tự thuật, và qua phần trình bày của
Minh Tâm. Một lần, lúc tôi sắp rước lễ, tôi trông thấy bằng mắt linh hồn, còn rõ hơn rất nhiều là thấy bằng mắt thể xác. Tôi trông thấy hai thằng quỷ, dáng bộ khủng khiếp, dường như chúng lấy sừng, quạp chèn họng vị linh mục đáng thương. Tôi thấy Chúa trong hình dáng oai nghi, như tôi đã diễn tả, ở trong đôi tay của vị linh mục đó. Một con người như thế, sắp trao cho tôi liền biết chắc đôi tay ấy đã xúc phạm đến Chúa, và tôi nhận ra đây là một linh hồn đang mắc tội trọng. Lạy Chúa của con, cảnh tượng ngạo ngược, làm sao Chúa hiện diện như thế, ở giữa hai hình thể kinh tởm như thế? Ở trước nhan Chúa, những tên quỷ này khiếp sợ kinh hoàng đến nỗi con nghĩ, nếu Chúa cho phép, thì chúng sẽ sung sướng trốn đi ngay. Cảnh tượng này làm tôi bàng hoàng, rối loạn quá sức đến nỗi tôi không biết làm sao có thể rước lễ được. Tôi sợ quá sức, vì tôi nghĩ, nếu thị kiến bởi Chúa mà đến, thì Chúa đã không để cho tôi thấy tình trạng đáng thương của linh hồn này. Bấy giờ, Chúa bảo tôi hãy cầu nguyện cho linh hồn đó. Chúa còn nói, Chúa để cho tôi thấy cảnh tượng này, để tôi có thể nhận thấy mãnh lực của những lời truyền phép. Dù linh mục đọc những lời ấy tội lỗi thế nào, Chúa vẫn luôn luôn hiện diện. Người còn muốn tôi tán tụng lòng nhân lành vô biên của người, khi phó mình trong tay kẻ thù của người, chỉ vì lợi ích cho tôi và cho mọi người. Tôi cũng thấy rõ nhiệm vụ đòi buộc gắt gao của các linh mục phải nhân đức hơn các người khác, mà chịu lễ cách bất xứng là một tội nặng dường nào. Và quyền lực ma quỷ thống trị hoàn toàn một linh hồn mắc tội trọng, thị kiến này giúp ích cho tôi rất nhiều và cho tôi hiểu đầy đủ về những gì tôi mắc nợ Thiên Chúa. Nguyện người được chúc tụng đời đời. Lần khác, hiện tượng cũng giống như thị kiến này xảy đến làm tôi kinh hoàng. Tôi đang ở một chỗ một người vừa mới chết. Như tôi biết, người này đã sống tội lỗi trong nhiều năm, nhưng trong 2 năm mang bệnh, dường như người ấy đã sửa đổi trong một vài điểm. Người ấy chết mà không xưng tội. Dẫu thế, tôi nghĩ người ấy không đến nỗi bị luận phạt. Trong khi người ta liệm xác vào khoan tài, tôi trông thấy một lũ quỷ rất đông, cầm lấy xác và dường như chúng chơi giỡn, hành hạ xác đó một cách man rợ. Tôi sợ.
Toy,
Giáo hội Công giáo gồm có 3 thành phần và sự liên đới chặt chẽ và mối liên quan mật thiết giữa 3 thành phần này trong giáo hội. Còn bạn, bạn thuộc nhóm nào vậy? Tôi hy vọng là bạn không thuộc vào nhóm thứ nhất và thứ hai. Nếu bạn thuộc vào một trong 2 nhóm này thì Amen. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp bạn được thôi. Còn nếu bạn thuộc vào nhóm thứ 3, thì trong ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn, mời bạn hãy cùng với tôi học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, về 3 thành phần của giáo hội và sự liên đới chặt chẽ, và mối liên quan mật thiết giữa 3 thành phần này. Rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng có cả bạn nữa, đã từng nghĩ hay vẫn còn đang nghĩ thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục là những nơi chốn. Thiên đàng là một nơi trên trời cao, ở đó không có đau khổ, không có nước mắt, mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, hoan lạc, bình an và yêu thương. Ở trên thiên đàng, các thánh và các thiên thần suốt ngày suốt đêm chỉ ca hát, tán tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Luyện ngục là một trại chuyển tiếp, một nơi tạm giam. Nơi đây người ta phải chịu nóng nảy, chịu đau khổ, có cả cực hình nữa, để chờ hễ mãn hạn thì được chuyển lên thiên đàng. Hỏa ngục là một nơi sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, những người không có passport vào thiên đàng hay luyện ngục. Nơi đây xăng dầu vừa nhiều vừa rẻ, cho nên Satan và ma quỷ tha hồ dùng để thiêu đốt và trừng phạt những thường trú nhân ở trong vương quốc của chúng. Nếu bạn đã từng nghĩ như tôi hoặc vẫn còn đang nghĩ thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục là những nơi trốn thì sai rồi. Bạn cứ mở cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo do Đức Giáo hoàng Benedicto soạn thảo ra mà xem, thì sẽ thấy quan niệm về nơi trốn của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục như là những nơi trốn là sai bét. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào thì sẽ được quy tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, được chiêm ngắm Thiên Chúa mặt giáp mặt, sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta. Trích Toát Yếu Giáo của Giáo hội Công giáo 209. Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng. Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo thứ 210. Hỏa ngục là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Đức Kitô diễn tả thực tại hỏa ngục bằng những lời này: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo số 212. Hy vọng bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục như là những nơi trốn nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mối liên hệ chặt chẽ giữa ba thành phần trong giáo hội nhé. Nói về ba thành phần trong giáo hội, đó là giáo hội chiến thắng, giáo hội đền bù và giáo hội lữ hành. Sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo thứ 115 dạy rằng một số còn lữ hành trên trần gian, một số khác đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Sau hết, một số khác nữa đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô là Hội Thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Bạn thấy mối quan hệ rất chặt chẽ và tình liên đới mật thiết giữa chúng ta với các linh hồn nơi luyện ngục và với các thánh ở trên thiên đàng chưa? Các linh hồn thuộc giáo hội đền bù hoàn tất giai đoạn thanh luyện chậm hay mau là nhờ vào sự cầu nguyện hy sinh hãm mình, thánh lễ, kinh mân côi của những người thuộc về giáo hội lữ hành, tức là chúng ta, những người còn sống ở trần gian. Sau khi hoàn thành quá trình thanh luyện, các linh hồn được vào thiên đàng. Lúc này các ngài thuộc giáo hội chiến thắng sẽ cầu bầu, giúp đỡ cũng như chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Nếu hôm nay bạn đã hiểu đúng về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục và nhận ra mối liên hệ chặt chẽ và mật thiết giữa ba thành phần trong giáo hội, thì tôi đề nghị với bạn hãy giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ, và cả những việc bố thí ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ. Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo số 211. Bạn có muốn con cháu, bạn bè, thân thuộc và tha nhân làm những việc hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt mân côi, viếng thánh thể cầu nguyện cho bạn sau khi bạn nhắm mắt từ giã cõi đời, và nhất là khi bạn bị kẹt ở trong trại chuyển tiếp luyện ngục không? Nếu muốn thì tôi xin mạn phép đề nghị với bạn những công việc nhỏ bé như sau. Hãy xin lễ, tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, lần hạt mân côi, chầu thánh thể để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta. Hy sinh hãm mình không mua những đồ xa xỉ phẩm, không mua thuốc lá, không rượu, không bia, không ăn một bữa ăn ở nhà hàng để dành tiền giúp cho các cơ quan từ thiện, các trại cùi và các trẻ khuyết tật. Hy sinh không cãi lại cha mẹ, không nóng giận và kiên nhẫn với những người chung quanh. chăm sóc quan tâm đến ông bà, cha mẹ, hoặc đi thăm viếng người già, những người đau yếu, tật nguyền, kém may mắn. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Luca đoạn 6 câu 31. Hy sinh xin lễ đọc kinh lần hạt mân côi, viếng thánh thể cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta đang làm cho chính chúng ta đấy. Xin hãy làm ngay đi, đừng chần chờ nữa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục số 7, Kinh nghiệm sự chết của cha Jose Mani Gangas. Tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 tại Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ của tôi là Joseph và Teresa Mani Gangas. Tôi là người con lớn nhất trong 7 anh chị em Jose, Mary, Teresa, Lissama, Zachariga, Vansa và Tom. Vào năm 14 tuổi, tôi gia nhập tu viện St. Mary ở Thiruvalla. 4 năm sau đó, tôi đổi sang tu viện St. Joseph ở Orway, Kerala để tiếp tục đời tu. Sau 7 năm triết học và thần học, tôi được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. Sau đó, tôi làm công tác truyền giáo ở giáo phận Thiruvalla. Vào năm 1978, trong thời gian tôi đang dạy ở tu viện St. Thomas ở Battery, tôi là một thành viên hoạt động trong phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala và bắt đầu tổ chức cuộc tĩnh tâm, đại hội của phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala. Vào Chủ nhật lễ kính lòng thương xót ngày 14 tháng 4 năm 1985, khi trên đường đi dâng lễ cho một nhà thờ phía Bắc ở Kerala, tôi đã bị tai nạn thật khủng khiếp. Tôi đang lái xe gắn máy, bị một người say rượu lái chiếc xe Jeep đụng vào đầu xe. Sau đó, người ta chuyển tôi tới bệnh viện cách xa khoảng 35 dặm. Trên đường tới bệnh viện, linh hồn tôi đã lìa khỏi xác và tôi đã cảm nghiệm được sự chết. Ngay lúc đó, tôi gặp thiên thần bản mệnh. Tôi được nhìn thấy thân xác của tôi và những người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghe tiếng họ đang khóc và cầu nguyện cho tôi. Lúc đó, thiên thần bản mệnh nói với tôi rằng, tôi sẽ đưa cha lên thiên đàng. Thiên Chúa muốn gặp và nói chuyện với cha. Thiên thần bản mệnh cũng nói với tôi trên đường đi, sẽ cho tôi thấy hỏa ngục và luyện ngục. Trước tiên, thiên thần dẫn tôi tới hỏa ngục. Thật là một cảnh rất khủng khiếp. Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2.000 độ F, dòi bỏ, lúc nhúc, người ta la hét và chửi bới, một số khác đang bị tra tấn bởi quỷ dữ. Thiên thần bảo tôi, những người này đã mắc tội trọng mà không ăn năn hối cải khi còn sống. Tôi đã hiểu ở đó có 7 mức độ đau đớn của hình phạt khác nhau, tùy theo tội trọng mà họ đã phạm khi còn sống. Linh hồn họ rất xấu xí, độc ác và kinh khiếp. Đó là một trong kinh nghiệm đáng sợ. Tôi có nhìn thấy một số người quen, nhưng tôi không được phép nêu tên của họ. Những tội bị rơi vào hỏa ngục chính yếu là các tội phá thai, dâm dục, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh. Thiên thần bảo tôi rằng, nếu những người này thống hối trước giờ chết, thì họ có thể tránh được hỏa ngục. Chỉ phải đền bù ở luyện ngục. Tôi còn hiểu rằng, một số người hối cải chịu đau khổ để đền tội ở đời này. Bằng cách đó, họ sẽ tránh được luyện ngục và được lên thẳng thiên đàng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và các giám mục ở hỏa ngục. Trong số những người đó, một số người tôi không bao giờ dám nghĩ họ sẽ xa hỏa ngục. Những giám mục và linh mục này bị xa hỏa ngục vì đã giảng dạy sai lầm và làm gương xấu. Sau khi thăm hỏa ngục, thiên thần đưa tôi đến luyện ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 mức độ hình phạt và lửa cháy phừng phực khác nhau. Nhưng ở luyện ngục thì không khủng khiếp như ở hỏa ngục. Người ta không tranh giành và chửi bới. Nỗi đau khổ chính của họ là không được chiêm ngắm Thiên Chúa. Một số người trong luyện ngục, họ mắc tội trọng, nhưng họ đã ăn năn thống hối với Chúa trước khi chết. Mặc dù những linh hồn này đang chịu hình phạt, họ vẫn cảm nhận sự bình an và họ biết rằng ngày nào đó họ sẽ được hưởng thánh nhan Chúa. Tôi đã được phép nói chuyện với linh hồn ở luyện ngục. Họ xin tôi và mọi người cầu nguyện cho họ để họ sớm được về thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, họ sẽ nhớ ơn và cầu nguyện lại cho chúng ta khi họ về thiên đàng. Thật rất khó mà diễn tả thiên thần của tôi đẹp như thế nào. Thiên thần sáng như ánh hào quang, thiên thần luôn đồng hành với tôi trong mọi công việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ chữa lành. Thiên thần luôn đi với tôi bất cứ nơi nào mà tôi rất biết ơn về sự bảo vệ của thiên thần cho đời sống của tôi. Kế tiếp, thiên thần đưa tôi lên thiên đàng. Chúng tôi băng qua một con đường sáng láng. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và hoan hỷ bằng lúc này, ngay tức khắc. Tôi nghe thấy điệu nhạc du dương, những thiên thần đang ca hát và tôn thờ Chúa. Tôi nhìn thấy những vị thánh đặc biệt là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, nhiều giám mục và linh mục thánh thiện. Những vị này sáng láng như các vì sao. Khi tôi đến trước mặt Chúa, Chúa Giêsu bảo tôi, Cha muốn con trở lại trần gian, trong cuộc sống thứ hai của con sẽ trở nên dụng cụ hòa bình và chữa lành cho mọi người. Con sẽ đến một nơi, đất lạ, và con sẽ nói tiếng nước ngoài. Mọi sự sẽ được Cha chúc phúc. Sau những lời nói đó, Đức Mẹ Maria bảo tôi, con hãy làm những gì Chúa bảo con, mẹ sẽ giúp con trong công việc mục vụ của con. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đẹp đẽ của thiên đàng. Nơi đó chúng ta đầy tràn bình an và hạnh phúc, vượt quá bà hàng triệu lần sự tưởng tượng của chúng ta. Thiên Chúa rất là tốt đẹp, hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Mặt của Ngài thì sáng láng và rực rỡ hơn ngàn lần ánh sáng của mặt trời. Những bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới này chỉ là những bóng mờ so với sự lộng lẫy của Ngài. Bên cạnh Chúa Giêsu là Mẹ Maria, mẹ rất đẹp và sáng láng. Không có một hình ảnh nào trên thế giới có thể so sánh với vẻ đẹp thật sự của mẹ. Thiên đàng là quê thật của mỗi người chúng ta. Chúng ta cố gắng trở về thiên đàng và hưởng hạnh phúc nhan Thánh Chúa mãi mãi. Sau đó, tôi cùng thiên thần trở lại trần gian. Lúc xác tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ và xác nhận tôi đã chết. Nguyên nhân của sự tử vong là do mất quá nhiều máu. Gia đình tôi đã được thông báo khi họ còn ở xa. Nhân viên bệnh viện quyết định đưa xác tôi xuống nhà xác. Bởi vì bệnh viện không có máy lạnh, nên họ lo ngại xác sẽ có mùi hôi. Ngay lúc đó, chuyển xác tôi tới nhà xác, linh hồn tôi trở lại thân xác. Tôi cảm thấy rất đau đớn bởi vì những vết thương và nhiều xương bị gãy. Tôi bắt đầu rên la. Những người xung quanh tôi chạy tán loạn, la hoảng hốt lên vì sợ hãi. Một trong những người đó đã đi gọi bác sĩ và nói xác chết đang rên la. Bác sĩ đến kiểm tra lại thân thể tôi và phát hiện tôi vẫn còn sống. Bác sĩ ấy nói rằng, Cha Jose vẫn còn sống. Đây là phép lạ. Hãy đem cha trở lại bệnh viện. Khi họ đưa tôi đến phòng để truyền máu, đồng thời họ mổ và sửa lại những xương đã bị gãy. Họ sửa lại xương quai hàm, xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và xương chân phải của tôi. Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, bác sĩ về xương đã cho tôi biết là tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Nhưng tôi đã nói với bác sĩ, Thiên Chúa đã cho tôi sống lại, gửi tôi về trần gian thì cũng sẽ chữa lành tôi. Sau 1 tháng, cắt băng bột, tôi vẫn không thể đi lại được. Trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà, tôi cảm thấy rất đau đớn ở nơi xương chậu, nhưng chỉ một thời gian ngắn, sự đau đớn đã hoàn toàn biến mất, và tôi nghe thấy có tiếng nói với tôi, con đã được chữa lành, đứng dậy và đi. Tôi cảm thấy an bình và được chữa lành hoàn toàn trong con người của tôi. Tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngợi khen và tạ ơn Chúa cho phép lạ này. Tôi báo cho bác sĩ về cái tin mà tôi đã được chữa lành. Ông ta rất ngạc nhiên. Ông ta nói với tôi rằng, Thiên Chúa của ông là Chúa thật, tôi phải theo Thiên Chúa của ông. Bác sĩ này là người theo đạo Hindu. Ông ta đã hỏi tôi về đạo thánh. Sau đó, ông ta học đạo và chính tôi là người đã rửa tội cho ông để gia nhập đạo Công giáo. Theo sứ điệp của Thiên Thần, tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 1986 với công tác là linh mục truyền giáo. Lúc đầu, tôi làm việc cho giáo phận Boys ở Idaho từ năm 1987 tới 1989. Kế đến, tôi làm việc tuyên úy cho một nhà tù trong giáo phận Orlando, Florida, từ năm 1989 tới 1992. Năm 1992, tôi thuyên chuyển đến giáo phận Thánh Augustino và làm việc tại nhà thờ Thánh Matthew ở thành phố Jacksonville trong 2 năm. Sau đó, tôi được chỉ định làm chính sứ của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ năm 1994 đến 1999. Vào năm 1997, tôi được chính thức công nhận là linh mục trong giáo phận. Từ tháng 6 năm 1999 đến nay, tôi là cha quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ của lòng thương xót ở thành phố McClenny, Florida. Đồng thời, tôi cũng phục vụ cho trại tù Take, trung tâm của cải huấn Rayford, và trong bệnh viện McClenny. Hơn nữa, tôi cũng là cha linh hướng của hội Legio Mariae của địa phận. Trong mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, giáo xứ tôi có giờ chầu thánh thể và thánh lễ chữa lành. Mọi người đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Florida và các tiểu bang khác. Tôi đã được mời đến cho một vụ chữa lành ở nhiều thành phố lớn trong nước như New Philadelphia, Washington, D.C., San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho, Falls, Ontario, Miami, Fort Lauderdale, Pueblo, và nhiều nước trên thế giới như Auckland, Spain, Greek Republic, India, France, Portugal, Italy, Canada, Mexico, Cayman Island và Hawaii Island. Xuyên qua công tác mục vụ chữa lành qua phép thánh thể, tôi đã thấy nhiều người được chữa lành về thể xác, linh hồn, tâm hồn cũng như cảm xúc. Nhiều bệnh khác, nhau như ung thư, sida, tim, mắt, suyễn, đau lưng, lãng tai và nhiều các bệnh khác đã được chữa lành hoàn toàn. Thêm vào đó, nhiều lần trong năm có những cuộc chữa lành đặc biệt về dòng tộc mà đã ảnh hưởng bởi tội lỗi của cha ông cũng đã được chữa lành hoàn toàn. Vì thế, chúng ta cần sự chữa lành về gia tộc, các bác sĩ và nhiều thuốc men không thể giúp chúng ta chữa lành về các loại bệnh này. Trong một vụ chữa lành, đã có nhiều người được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần trước Thánh Thể Chúa và nhiều người được đổi mới tâm linh cũng như chữa lành về thân xác.
xin gửi đến quý vị bài Tại sao xuống hỏa ngục? Câu chuyện thứ nhất, cô gái mại dâm. Câu chuyện này xảy ra tại thủ đô Roma, mấy ngày trước lễ truyền tin, vào năm 1873, nơi căn nhà của các cô gái làng chơi, hành nghề mại dâm. Có một cô gái bị thương nơi tay, vết thương ban đầu tưởng nhẹ, bỗng trở nặng. Cách bất ngờ, cô gái được đưa vào nhà thương và qua đời ngay đêm ấy. Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác không hay biết gì về điều chẳng lành xảy đến cho bạn mình ở nhà thương. Nhưng cô cất tiếng hét ầm ĩ gây xáo trộn trong nhà và làm náo động các căn nhà chung quanh. Không ai làm cho cô im được, người ta phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Sau cùng cô kể cho mọi người nghe như sau. Người bạn gái qua đời ở nhà thương hiện về với thân mình rực lửa và nói với cô rằng, tôi bị trầm luân muôn kiếp trong hỏa ngục, vậy nếu cô không muốn bị cùng số phận như tôi thì hãy tức khắc rời bỏ cái chốn nhơ nhớp này và trở về cùng Thiên Chúa. Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong cho trời mau sáng để cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi người ngỡ ngàng và kinh ngạc hơn nữa khi sáng sớm hôm sau nhận tin cô gái bị thương nơi tay đã qua đời trong đêm ấy tại nhà thương. Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ lâm trọng bệnh. Nghĩ tới cuộc hiện về của cô gái khốn khổ bị rơi xuống hỏa ngục, bà hồi tâm và ăn năn thống hối. Bà xin rước linh mục đến để nhận lãnh các bí tích. Giáo quyền liền cử một linh mục thánh thiện, đó là Đức ông Siroli, cha sở nhà thờ San Salvatore in Lora. Trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, Đức ông Siroli bắt buộc bệnh nhân phải công khai phản cung các lời bà đã xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải long trọng từ bỏ việc điều hành căn nhà mại dâm nhục nhã này. Bệnh nhân khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của vị linh mục. Bà sốt sắng lãnh các bí tích sau cùng và chút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn thể dân thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có một không hai.
Câu chuyện về cô Vũ Thủy ở Cái Sắn bị sa hỏa ngục. Tôi có dịp nghe cuốn băng ghi lại cuộc trừ quỷ do linh mục Giuse Nguyễn Trinh Đức tại Kinh Tám Cái Sắn Việt Nam ghi lại. Vì là trường hợp công khai và cha Trinh Đức đã loan truyền để làm gương, năm 1992 cô Vũ Thị Thủy 21 tuổi đã ăn cắp một số vàng. Nhiều người hồ nghi cho cô, để minh oan cô Vũ đã vứt tràng hạt và tượng Chúa bị đóng đinh xuống đất, lấy chân đạp lên và dám thề gian là không lấy vàng. Từ giây phút đó cô Vũ hầu như bị quỷ ảnh hưởng nặng. Cô Lê Thị Dung rất ghét cô Vũ vì cô này dám bồ bịch với cậu Tuất là em ruột cô Lê. Cô Lê đã chửi rủa mỗi lần gặp cô Vũ rằng mày là đồ chó, mày không xứng đáng với em trai tao, mày xéo đi cút đi. Vì quá căm phẫn với cô Lê lại bị quỷ phẫn uất suối bậy, cô Vũ đã cố ý tự tử. Cô uống một ly cối thuốc sát trùng hiệu Monitor và chỉ trong chừng 5 phút thì cô Vũ đã dẫy chết. Sau đó quỷ đã xúi bẩy cô Lê đi phá mạ của cô Vũ. Việc này gây phẫn uất cho nhiều người. Ngay sau khi tự tử, cô Vũ đã nhập vào mẹ cô và xưng thú. Con đã bị sa hỏa ngục, con đã ăn cắp vàng lại còn thề gian. Vì tội căm phẫn với cô Lê nên con đã cố ý tự tử. Vào dịp Tết năm 1995 và sau đó cô Vũ lại nhập vào cậu Lộc 2 lần. Cha Trinh Đức đặt hộp thánh thể lên đầu cậu Lộc để trừ cô Vũ ra khỏi, với lệnh cấm cô Vũ không được tái nhập nữa. Cậu Lộc sợ quá nên cha Trinh Đức dạy cách đề phòng. Mỗi khi thấy đôi môi bắt đầu run run lên là dấu hiệu quỷ sắp muốn nhập, nên phải lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này. Lạy Chúa Thánh Linh, lạy mẹ Maria, xin bảo vệ hồn xác con. Đây là kinh nghiệm cha Trinh Đức đã từng gặp trong những lần ngài trừ quỷ xong.
Câu chuyện thứ ba, giáo dân tố cáo linh mục do Sơ Kim Anh Kali kể chuyện này. Sau năm 1975, tại xứ kia, có một phụ nữ công giáo muốn lấy điểm đã tố cáo cha xứ. Cha xứ bị bắt đi tù, xứ đạo không có người coi sóc, nhiều linh hồn thiệt thòi, nhất là khi chết không được lãnh các bí tích cuối đời. Sau ít lâu, người phụ nữ tố cáo kia chết, không rõ lý do. Buổi tối khi gia đình con cháu đang đọc kinh cầu nguyện cho bà ta, thì một con chó đen ở ngoài sồng sộc chạy vào. Mọi người rợn tóc gáy, nghe rõ lời này, đừng cầu nguyện cho tao nữa, tao mất linh hồn rồi, tao đã tố cáo cha xứ, cha bị đi tù, nhiều linh hồn bị thiệt. Nói xong, con chó chạy ra đi mất. Con cháu ngồi đó, không ai còn hồn vía nào đọc kinh tiếp.
Câu chuyện thứ 4. Xưng tội ăn năn không thành thực. Trong cuốn sách Cuộc đời Cha Pio, Ngài là người nước Ý, được in năm dấu Thánh Chúa. Ngài được ơn thấy tâm hồn người xưng tội. Sách kể rằng, một hôm Ngài đang nói chuyện với một bà có ông chồng vừa qua đời. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và hai con nhỏ để sống với một phụ nữ khác trong 3 năm. Bất thình lình ông bị ung thư. Trước khi ông chết, bà vợ này khẩn khoản xin ông lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Ông nhận lời. Người đàn bà nhỏ nhắn và đơn sơ này đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi cha Pio rằng, thưa cha, linh hồn chồng con bây giờ ở đâu? Cha Pio nhìn bà với đôi mắt âu lo, hình như ngài cảm nhận được sự buồn phiền trong tâm hồn của bà. Ngài nói khẽ, linh hồn chồng bà đã bị án phạt đời đời. Người phụ nữ lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn tràn. Cha Pio nói tiếp một cách buồn bã. Khi nhận các bí tích sau cùng, ông ta đã giấu nhiều tội. Ông không ăn năn hối lỗi, cũng không quyết tâm chừa cải. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót Chúa, vì ông muốn hưởng hết lợi lộc của đời này, rồi sau đó mới quay về ăn năn thống hối, nhưng không còn giờ cho ông. Trước khi bà ra về, cha Pio hết sức an ủi bà, nhưng suốt ngày những điều ấy trờn vờn trong tâm trí ngài vì một người đã bị hư mất. Trích tác phẩm Cuộc đời cha Pio.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục thứ 9, Giáo hội Công giáo chứng tích về hỏa ngục. Sử liệu Giáo hội Công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tích về sự hiện hữu của hỏa ngục và hỏa ngục như thế nào, chúng ta vẫn chưa hề hay biết. Hỏa ngục, đó là một nơi đáng sợ nhất, đầy sự đau khổ, như câu chuyện có thật dưới đây. Câu chuyện được ghi trong sử liệu của Thánh Francisco de Geronimo năm 1642 đến 1716, hay gọi là Digolamo. Một vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18, Thánh Girolamo là một linh mục dòng tên, sinh tại Taranto, nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli, miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của ngài là giảng các tuần đại phúc. Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường phố, tại các công viên, giữa các quảng trường hay các khu vực có những nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính. Một hôm, Thánh Geronimo giảng trước đám đông kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố Napoli. Gần đó, trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một phụ nữ trắc nết sinh sống với chủ đích quấy phá và lấn áp tiếng nói của vị thánh. Bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung. Mọi lời khuyến cáo bà im đi đều vô hiệu. Thánh Geronimo đành bỏ dở buổi giảng. Biết hôm ấy, ngày hôm sau, thánh nhân trở lại chỗ cũ, ngạc nhiên vì thấy cửa sổ phòng bà kia đóng kín mít. Thánh nhân hỏi lý do tại sao. Người ta cho ngài biết bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói, chúng ta hãy đi xem bà. Một sớ đông đi theo ngài và trông thấy xác bà còn nằm sõng soài dưới đất. Như được linh ứng, thánh nhân cất tiếng hỏi, hỡi Katharina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có mặt nơi đây biết bà đang ở đâu. Tức khắc, đôi mắt người quá cố hé mở, đôi môi động đậy, rồi bằng một giọng khàn khàn, khủng khiếp, bà trả lời, ở trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy. Lúc xuống cầu thang, Thánh Jeronimo lẩm nhẩm lặp lại, trong hỏa ngục mãi mãi, ôi Thiên Chúa công minh, đáng sợ biết là chừng nào. Đa số những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó không muốn trở về nhà trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận bí tích giải tội. Linh mục Francisco de Jeronimo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy năm 1800-1823 tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 1806 và được Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI 1831-1846 nâng lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 1836. Trong hồ sơ xin phong thánh cho ngài ghi lại chứng từ của một người như sau: con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy, nhưng con không biết mình trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con, cũng như của mấy người khác. Con chỉ biết nói rằng, cứ mỗi lần có dịp đi ngang quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng tiếng nói khàn khàn khủng khiếp, trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục.
Câu chuyện đôi xuyến vàng. Câu chuyện sau đây do một người quyến thuộc của đương sự trong biến cố kể lại. Và khi câu chuyện này được kể thì chính đương sự đang còn sống, năm 1859 ở tuổi 40. Vào năm 1847, đương sự là một quả phụ giàu có và có một đời sống khá tự do. Trong số những bạn bè giao du với bà có một công tước trẻ không đứng đắn. Một buổi tối kia, quả phụ đang còn nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Khi nghe đồng hồ đánh 1 giờ sáng thì bà ta thổi tắt đèn để ngủ. Khi sắp thiếp ngủ, bà ngạc nhiên thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu khắp phòng bà. Kinh ngạc cùng cực, bà mở to đôi mắt, không biết điều này có ý nghĩa gì. Rồi bà bắt đầu lo sợ khi thấy cửa phòng từ từ mở ra và vị công tước trẻ tuổi bước vào phòng bà. Trước khi bà mở miệng lên tiếng, thì ông ta đã ở gần bên bà, nắm lấy gườm tay trái của bà và nói với một giọng chói tai. Ông la to, có hỏa ngục, vết thương ở gườm tay bà đau đến độ bà bất tỉnh. Nửa giờ sau bà tỉnh lại và bấm chuông gọi người hầu phòng. Người này vào và nhận thấy ở gườm tay bà chủ có một vết phỏng sâu đến độ lòi xương và miệng vết thương rộng bằng một bàn tay. Ngoài ra người này nhận thấy là từ cửa phòng khách đến giường và từ giường đến cửa, trên tấm thảm có những dấu của vết chân người làm cháy tấm thảm. Trái lại bên kia cánh cửa thì lại không có dấu gì. Ngày hôm sau quả phụ được tin là ngay trong đêm qua vào lúc 1 giờ sáng, người ta tìm thấy vị công tước trẻ tuổi đó nằm say chết dưới một cái bàn. Từ đó trở đi, người ta thấy quả phụ mang ở gườm tay trái một vòng xuyến bằng vàng mà bà ta không hề cởi ra, ngày cũng như đêm, để che giấu vết thương đáng sợ này.